Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Anh xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, hôm thứ Ba vừa rồi thì Ngân hàng Dự trữ Úc lại tuyên bố là tăng lãi suất lên một lần nữa trong 3 tháng vừa qua liên tiếp như vậy, và có thể là đã dẫn đến nhiều cái hệ quả xấu cho những người thuê nhà, rồi những người đang trả tiền nhà, trả góp và những người mà đang bị vay nợ. Thì tại sao lại có một sự gia tăng lãi suất liên tục và gấp gáp như vậy ?
Vâng, chúng ta thấy là sau khoảng hơn 2 thập niên là yên ả trôi qua trên cái thị trường tiền tệ, thì đột nhiên trong 3 tháng vừa qua, tức là tháng 5, tháng 6 và bây giờ là tháng 7. Tháng 5, cái lãi suất chính thức của Ngân hàng Dự trữ Liên bang nó tăng từ 0,1% lên 0,35%. Và sau đó tháng 6 lại tăng tiếp thêm 0,5% và bây giờ lại tăng thêm 0,5% nữa, vọt lên một cái tỷ lệ lãi suất chính thức là 1,35%. Thật ra mà nói thì cái tỷ lệ lãi suất 1,35% vẫn còn là một cái tỷ lệ lãi suất thấp nếu mà chúng ta so với nhiều cái nước khác, và đặc biệt là so với nước Úc khoảng cỡ 20 năm trước, khoảng cỡ trên 30 năm trước đó, cái lãi suất lúc đó đến 2 con số lần cô, và có lúc nó lên đến 20%. 20% so với 1,35% bây giờ thì là vẫn là một cái con số cách biệt rất là lớn. Tuy nhiên, bất cứ một cái sự gia tăng lãi suất nào nó cũng gây ra một cái lo ngại, một cái sự quan tâm chính đáng của người dân, của người tiêu thụ đối với cái nền kinh tế nói chung. Thì theo cái lập luận Ngân hàng Dự trữ Liên bang đó, thì vấn đề tăng lãi suất là để kiềm chế cái lạm phát. Lạm phát hiện nay đang ở mức 5,1%, tức là cái mức cao nhất trong 21 năm qua. Trong khi đó thì những cái năm trước, tỷ lệ lạm phát trung bình nó khoảng cỡ từ 2-3% mà thôi. Với một cái tỷ lệ lạm phát như vậy, nó làm cho nền kinh tế nóng hơn. Chúng ta cũng biết rằng là nó có một cái sự tương quan giữa tỷ lệ lạm phát và cái lãi suất. Bởi vì hai cái nó giống như là cái cánh tay mặt, cánh tay trái của một bộ phận thân thể của chúng ta vậy. Một khi cái nó bị mất quân bình đó, thì dĩ nhiên thì cái ngân hàng Dự trữ Liên bang phải có một cái trách nhiệm để điều chỉnh lại nó cho nó được là bình ổn trở lại. Chúng ta phải hiểu cái khái niệm về lạm phát ở trong cái nền kinh tế, đó là cái sức mua nó tăng lên và do đó nó thúc đẩy cái chuyện mà giá cả nó cũng tăng lên, và do đó thì cái biện pháp lãi suất được áp dụng để nhằm kiềm chế lại cái tỷ lệ lạm phát mà thôi. Đó là nói một cách tổng quát, nhưng mà ở trong đó nó còn có nhiều cái yếu tố khác nữa khiến cho cái Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải áp dụng cái biện pháp này.
Dạ thưa anh, tuy nhiên là vào cái thời điểm hiện nay đó, thì những cái nguyên nhân cụ thể nào khiến cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất? Nói cách khác là quyết định về mức tăng bao nhiêu cũng như là khoảng cách giữa các lần tăng dài hay ngắn mà như vừa rồi là hàng tháng như đó, thì dựa trên những cái yếu tố nào vào lúc này ?
Vâng, những yếu tố mà khiến cho Ngân hàng Dự trữ Liên bang phải áp dụng cái biện pháp gia tăng lãi suất thì nó có nhiều, đặc biệt là trong cái hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, khi mà những cái nguồn cung về nó bị gián đoạn, hoặc là những cái chuỗi cung ứng nó bị là ảnh hưởng bởi những cái sự kiện nó có tính cách quan trọng và tác động trên toàn thế giới, đại dịch COVID-19 chẳng hạn, hoặc là cái cuộc chiến ở Ukraine khiến cho cái nguồn cung cấp nhiên liệu nó bị như là trắc trở, hoặc là nó bị ngăn chặn, hoặc là nó gặp những cái khó khăn trên cái thị trường thế giới nói chung. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy trong cái môi trường của Úc đó, chúng ta cũng trải qua những cái khó khăn riêng biệt của mình, ví dụ như là lũ lụt liên tiếp 2 lần vào tháng 3 vừa rồi, hoặc là bây giờ là ở New South Wales cũng như một số các tiểu bang khác có những cái ngập lụt, cái trận lũ lụt rất là lớn, khiến cho cái tình hình sản xuất, khiến cho những cái công việc như là trợ cấp của chính phủ nó cũng phải có gia tăng, và do đó nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái vấn đề những cái chuỗi cung cấp cũng như là giá cả hàng hóa vân vân, và cái đời sống nói chung của người dân. Như đã nói là lãi suất là cái công cụ tiền tệ để ngăn chặn cái lạm phát, thì cái việc mà gia tăng bao nhiêu và gia tăng hoặc là giảm bớt bao nhiêu là tùy thuộc vào những cái yếu tố như vậy, như là chúng đề giá cả, lương bổng, rồi tỷ lệ thất nghiệp vân vân. Thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang thu thập và phân tích các cái yếu tố này để ấn định cái mức lãi suất trong các cái kỳ họp hàng tháng. Như chúng ta đã thấy là trong 3 tháng vừa qua, nó đã có 3 lần gia tăng lãi suất một cách tiệm tiến, tức là không quá 1% đâu, tức là cao nhất là trong 3 lần vừa qua là cứ là khoảng cỡ 0,5%. Vì vậy nó bây giờ nó đang ở cái mức là 1,35%. Ở đây chúng ta cũng cần phải nói thêm một cái chuyện nữa, đó là cái lãi suất chính thức của Ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Trung ương được coi như là cái ngân hàng mẹ của các cái ngân hàng thương mại khác, ví dụ như là Westpac hoặc là Commonwealth Bank hoặc là ANZ vân vân. Thì những cái ngân hàng này mượn tiền của Ngân hàng Trung ương để cho vay, người ta gọi là cái retail banking, cho vay cho các cái cá nhân hoặc là công ty đó, để mà họ có thể vay mượn mua nhà hoặc là phát triển công ăn việc làm của họ vân vân. Thì không phải là những cái cá nhân hoặc là công ty này vay ở cái mức 1,35% đâu, mà chỉ có những ngân hàng thương mại mới vay được cái lãi suất này. Vì trong thực tế đó, thì nếu mà tôi với tính cách là một cái người vay tiền mua nhà từ một cái ngân hàng thương mại đó, thì tôi phải trả nhiều hơn là 1,35%. Và theo cái hoàn cảnh hiện thời đó, thì Ngân hàng Dự trữ Liên bang dự tính là cái mức lạm phát nó sẽ còn tăng đến 7% trong khoảng cuối năm nay, do những cái hoàn cảnh ở trong nước Úc cũng như là ở trên thế giới. Và điều này có nghĩa là lãi suất sẽ còn tiếp tục gia tăng. Chúng ta không biết là cái cuộc chiến tranh ở Ukraine nó sẽ còn kéo dài bao lâu, cái ảnh hưởng của cái đại dịch COVID-19 nó được khống chế hay không trong vòng 2 hoặc là 3 năm tới. Nhưng mà với những cái biện pháp như là gia tăng lãi suất hiện thời ở Úc đó, thì người ta kỳ vọng thì cái mức lạm phát nó sẽ được quay về cái tỷ lệ cũ, tức là từ khoảng cỡ 2 đến 3% trong năm tới.
Tuy nhiên khi mà cái sự gia tăng lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang gấp gáp và nó cứ tăng đều đều mỗi tháng như vậy, thì có thể nào cái sự ảnh hưởng của các lần tăng lãi suất liên tiếp này đến thị trường bất động sản sẽ khiến những cái người đi vay mua nhà hoặc là những người đang trả tiền mortgage bị ngộp thở không ạ?
Ngộp thở là cái chuyện có thể xảy ra cô, bởi vì dân Úc thì đa số là vay tiền mua nhà. Có một cái tỷ lệ rất là ít những người mà sở hữu những cái căn nhà của mình một cách hoàn toàn. Nhưng mà khi cô nói rằng là gia tăng liên tiếp trong nhiều tháng và với một cái mức độ mà có thể khiến người ta ngộp thở như vậy đó, thì thật ra chỉ là một cái cách nói nó có tính cách tương đối mà thôi. Vì chúng ta cũng đã thấy rằng là Úc đã trải qua một thời gian dài, hơn 20 năm, có một cái mức lạm phát ổn định và có một cái tỷ lệ lãi suất thấp. Cho nên gia tăng khoảng cỡ 0.25%, 0.50%, rồi 0.50% trong 3 tháng liên tục như vậy chưa có thể gọi là một cái mức độ mà gia tăng gấp gáp và cao được. Dĩ nhiên là khi mà gia tăng lãi suất thì ai cũng lo, nhưng mà nếu mà mình nhìn ở một cái khoảng thời gian dài, đây không phải là một cái điều gì đáng báo động lắm đâu, mà người ta nghĩ rằng là cái chuyện mà cái sự như là ổn định về lạm phát cũng như là lãi suất sẽ phục hồi trở lại trong một thời gian ngắn sắp tới. Nhưng mà để trả lời cái chuyện mà tăng lãi suất liên tiếp trong 3 tháng như vậy đó, mặc dù là với một cái tỷ lệ nó tương đối thấp, thì cái thị trường bất động sản nó bị ảnh hưởng ra sao? Dĩ nhiên thì cái giá nhà gia tăng hoặc là giảm bớt thì sẽ tùy thuộc vào cái lãi suất cao hay thấp. Bởi vì người vay tiền mua nhà sẽ quyết định là họ có thể trả góp trong cái khả năng tài chính của họ hay không. Trong thời gian vài năm gần đây, chúng ta thấy rằng là giá nhà đã gia tăng một cách như là chóng mặt, nhưng mà với những cái sự gia tăng lãi suất bây giờ, người ta nghĩ rằng là cái thị trường bất động sản sẽ nguội lại một chút. Sau khi mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang công bố là tăng thêm 0,50% đó, thì các ngân hàng thương mại đều đã chuyển cái sự gia tăng này lên trên vai của cái người vay tiền liền, chứ họ không có chịu nghĩa là gánh cái chuyện lỗ lã vì cái sự gia tăng này đâu. Và với cái khoản vay mua nhà khoảng cỡ 500.000 đô la trong cái thời hạn khoảng 25 năm chẳng hạn đó, thì cái khoản tiền mà họ phải trả thêm mỗi tháng đó là 100 $37. Và nếu mà bạn vay $750,000 thì phải trả thêm khoảng $205 một tháng. Và nếu mà bạn vay $1,000,000 thì phải trả thêm khoảng cỡ $273 một tháng. Đây là một cái sự trả thêm đáng kể nếu mà người ta không có hoạch định được cái ngân sách hoặc là cái lợi tức của họ không có đủ bù trừ vô cái khoản gia tăng lãi suất này.
Thưa anh, thì đối với những người mà có tiền để mà đi mua nhà hoặc là có tiền để trả góp thì vẫn còn sống dễ hơn so với rất là nhiều người Úc mà đang sống ở dưới mức nghèo khổ. Và ngay sau khi mà Ngân hàng Dự trữ tuyên bố tăng lãi suất thì Phó Giám đốc điều hành của Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc đã nói ngay là chính điều này có thể đẩy hàng triệu người Úc nữa lâm vào cảnh nghèo đói trầm trọng. Và bà cũng cho rằng đó là so với các nước phát triển OECD khác thì Úc có một tỷ lệ nghèo đói rất cao.
Vâng, thì chúng ta thấy rằng là tính theo đô la Úc đó, thì một người được xem là sống dưới mức nghèo khổ. Nếu là một người lớn thì có thu nhập ít hơn $457 một tuần. Và một gia đình với hai vợ chồng và hai người con đó thì có thu nhập ít hơn $960 một tuần. Nhưng mà tính trên cái bình diện thế giới đó, thì cái mức nghèo ở Úc có thể được coi là mức giàu của nhiều nước khác. Nhưng mà đối với trong hơn 30 quốc gia, trong cái nhóm gọi là các cái quốc gia có nền kinh tế phát triển, gọi tắt là OECD, đó, thì Úc lại bị xếp hạng là trung bình nghèo. Vì cái chi phí sinh hoạt hàng tuần của Úc cao hơn nhiều cái nước khác. Cho nên với $457 một tuần đối với một người đó, thì họ có thể chỉ xoay sở vừa đủ để có thể trả tiền nhà, tiền xăng, tiền ăn uống, tiền di chuyển v.v. Và họ không để dành được một đồng nào trong cái số tiền $457 một tuần như vậy.
Trong cái tình huống như vậy đó, và có thể trong thời gian tới thì chúng ta sẽ càng nghe thêm nhiều cái phúc trình mới để đánh giá một cách là hiện thời hơn về cái tình trạng của những người mà nghèo đói cũng như là những người không thể nào trả nổi tiền thuê nhà hoặc là tiền vay mua nhà. Thì thưa anh, chính phủ đang làm gì để có thể giúp đỡ cho cái tình huống lạm phát và gia tăng lãi suất như hiện nay? Và anh đánh giá mức độ khả thi của biện pháp của chính phủ như thế nào ạ?
Vâng, chính phủ như chúng ta đã có lần trình bày đó thì chính phủ chỉ có trách nhiệm về cái chính sách về tài chính, tức là họ ấn định cái ngân sách bao nhiêu, cái mức chi của chính phủ bao nhiêu, mức thu của cái chính phủ bao nhiêu hàng năm. Và do đó thì họ có những cái chính sách tài chính một cách đại cương thôi, chứ không thể họ đi vào những chi tiết của một cái chính sách gọi là kinh tế vi tiểu được. Và vấn đề là điều chỉnh cái thị trường tiền tệ nó lại thuộc vào cái trách nhiệm của Ngân hàng Dự trữ Trung ương. Nhưng mà dĩ nhiên là chính phủ cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp vào những cái việc mà cải thiện cái vấn đề này. Ví dụ như là có thể tạo ra những cái dự án kiến tạo thêm việc làm, điều chỉnh mức lương, điều chỉnh cái điều kiện làm việc v.v. cũng như là các cái biện pháp khác. Mà ở đây thì nhiều người đề cập đến hai cái biện pháp, thí dụ như là tăng cái số lượng di dân vào Úc hoặc là đưa người cao niên nghỉ hưu. Và có thể đây là một cái câu hỏi mà có thể chúng ta sẽ bàn thêm chút xíu. Gia tăng cái số lượng người di dân được nhập cư vào Úc để bổ sung vào cái thị trường lao động. Và cái thứ nhì là kéo dài cái tuổi lao động của những người cao niên đã nghỉ hưu hoặc là khuyến khích họ quay trở lại cái thị trường lao động. Thì dĩ nhiên là chính phủ có thể làm được những cái chuyện này chứ không phải không. Nhưng mà cái việc cái hiệu quả của nó như thế nào đó lại còn là một cái vấn đề khác. Chúng ta được biết là cái tuổi hưu được quy định hiện nay đối với người nam đó là 67 tuổi và nữ là 65 tuổi. Nhưng mà đây chỉ là những con số nó ấn định một cách tương đối thôi. Chứ chúng ta cũng biết rằng là ở Úc, nếu mà bạn quá cái tuổi lao động chẳng hạn, mà bạn vẫn còn sức khỏe và vẫn còn muốn đi làm thì không có ai bắt buộc bạn phải về hưu hết. Và trong nhiều trường hợp thì nhiều người cũng đã làm quá cái hạn tuổi 67 đối với nam hoặc là 65 đối với nữ chẳng hạn. Thì đây là một cái chuyện bình thường và nó còn giúp cho cái ngân sách của quốc gia khỏi phải tiêu tốn thêm về cái chuyện mà trợ cấp về hưu bổng hoặc là trợ cấp cho những cái người cao niên chẳng hạn. Thì nó có nhiều cái tác dụng có tính cách là đa phương, đa chiều, chứ không phải chỉ là một cái chuyện là tăng thêm số người vào cái lực lượng lao động mà thôi. Và dĩ nhiên là cái biện pháp mà tăng di dân thì nó cũng có thể là giúp tăng thêm cái số lượng người tiêu thụ, rồi bổ sung thêm cái sự thiếu hụt người làm việc trong cái thị trường lao động chẳng hạn. Trong cái cuộc là kiểm kê dân số vừa rồi đó, năm 2021, thì dân số Úc hiện nay là 25,5 triệu. Nhưng mà nhiều người vẫn tin rằng là cái con số lý tưởng là 45 đến khoảng 50 triệu, tức là gấp đôi cái số bây giờ chẳng hạn. Và do đó chúng ta thấy để có thể cạnh tranh được với các cái nền kinh tế khác, và để có thể nghĩa là có một cái lực lượng lao động mà nó đủ để khai thác những cái nguồn tài nguyên của Úc chẳng hạn, và nó làm cho nền kinh tế nó phát triển thêm đó, thì rõ ràng cái biện pháp tăng thêm cái số lượng di dân vào Úc là một cái biện pháp khả thi. Tổng trưởng ngân khố liên bang ông Jim Chalmers chẳng hạn cũng thừa nhận là cái nền kinh tế của Úc đang ở một cái tình huống rất là khó khăn, và di trú cũng có thể là một cái giải pháp khả thi. Vì ông cho rằng là cái sự thiếu hụt nhân công, thiếu hụt những người có tay nghề trong cái nền kinh tế hiện nay ở Úc khá trầm trọng. Và cũng như chúng ta đang có những cái hậu quả tương tự trong cái chuỗi cung ứng, đặc biệt là đối với cái ảnh hưởng tiêu cực của những cái sự kiện lớn trên thế giới ngày hôm nay.
Thưa anh, thì nói về cái sự trợ cấp của chính phủ, một cái phúc trình mới nhất của tổ chức về nghèo đói và bất bình đẳng Úc đã cho hay đó là hiện nay có đến 3,34 triệu người Úc đang sống ở dưới mức nghèo đói, tức là cứ 8 người lớn thì có một người nghèo và cứ 6 trẻ em thì có một trẻ em nghèo. Thì thưa anh, họ sống dựa vào trợ cấp là chính, và tất cả các khoản trợ cấp của Centrelink thì đang có một cái sự thay đổi nào tích cực mà điều này cũng nằm trong tầm tay của chính phủ có thể giúp đỡ để mà họ có thể vượt qua được cái cơn lạm phát này à?
Khi mà chúng ta nói đến cái việc mà tăng trợ cấp đó, thì nó phải tùy thuộc nhiều yếu tố, trong đó như chúng ta đã đề cập đó là cái yếu tố lạm phát, bởi vì giá cả gia tăng đó, thì với một cái mức trợ cấp mà nó cứ nó là ổn định ở một cái mức cố định đó, thì dĩ nhiên là họ sẽ không theo kịp với cái đà gia tăng của vật giá, và do đó cái biện pháp gia tăng trợ cấp nó là cần thiết để họ có thể sinh sống đủ, ít ra là cũng có thể là xoay sở được cho những cái nhu cầu sinh hoạt. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 vừa rồi đó, tức là cái đầu năm tài chánh, những cái trợ cấp Centrelink đã có gia tăng, và gia tăng theo một cái tỷ lệ lạm phát. Cho đến bây giờ thì chúng tôi thấy là tuy rằng là có cái sự gia tăng, nhưng mà so với cái mức độ lạm phát nó còn cao hơn một tí. So với cái sự gia tăng này đó, họ vẫn còn ở trong một cái tình trạng khá là khó khăn.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lương Dân.
Vâng, xin trân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment, hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.